không quá cao xa. Vào lúc cuối đời, ông Môi-se thấy dân sự vẫn còn phạm tội với Chúa, và ông cần phải giảng lời Chúa và nhắc lại cho họ lần cuối về những điều răn mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy họ từ khi ra khỏi Ai Cập. Chương 30 gồm những lời hứa của Chúa nếu ai vâng giữ lời Ngài, và cũng có những lời hăm dọa nếu bất tuân lời Chúa. Ông Môi-se nhắc nhở dân sự luôn kính sợ Chúa và vâng theo lời Ngài, bởi vì điều răn mạng lệnh của Ngài là không quá cao, không khó, không huyền nhiệm, khó hiểu, cũng không xa xôi quá, đến nỗi mà họ không đến gần, không hiểu và làm được. Ông nói, điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Phục truyền luật lệ ký chương 30 từ câu 11 đến câu 14. Một sự thật mà chúng ta cần chú ý đó là Chúa chỉ bày tỏ lời Ngài cho con dân Ngài, Chúa không bày tỏ điều răn cho dân ngoài. Chỉ có những ai kính sợ Chúa thì mới biết lời Chúa để làm theo. Như tác giả Thi Thiên nói, Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lệnh mình cho Israel. Ngài chẳng hề làm như vậy cho một dân nào khác. Chúng nó không có biết mạng lệnh của Ngài. Hallelujah. Thi Thiên 147 từ câu 19 đến câu 20. Thêm vào đó, Chúa luôn phán cách rõ ràng, có thể hiểu được. Ngài nói, ta chẳng hề nói cách kín tấu và chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng các ngươi tìm ta là vô ích. Ta là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật. Ê-sai chương 45 câu 19. Tương tự trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô đã dùng lời của ông Môi-se và giảng cho những tín hữu ở Roma. Phả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này. Hệ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy. Chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Roma chương 10 từ câu 5 đến câu 8. Ở đây, Phao-lô muốn nói đến đấng Christ và tin lành. Ngài đã đến thế gian, chịu chết, đã sống lại, đã chiến thắng sự chết và mọi người tin Ngài thì được cứu rỗi. Đó là tin lành cho muôn dân. Anh em biết rồi chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 2. Phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 14. Một điều thứ hai mà chúng ta cần chú ý về tin lành của Đấng Christ, như sứ đồ Phao-lô đã viết cho những tín hữu Roma. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra, và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đang đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Roma chương 16 từ câu 24 đến câu 25. Tin lành này đã được bày ra rồi khi Chúa Giê-xu đã đến thế gian và hoàn thành chương trình cứu rỗi cho loài người. Tin lành này không còn giấu kín nữa, do đó mọi người có thể biết và mở lòng tin nhận Ngài. Không có lý do gì mà không biết và không tin, chỉ có khi người ta không muốn. Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, chúng ta có thể thấy được ai là những người không làm theo lời Chúa. Thứ nhất là người ngu dại. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bày hoại, phạm tội ác gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Thi Thiên 53 câu 1. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác, ta ghét sự kiêu ngạo, xuất tự, con đường ác và miệng gian tà, Châm Ngôn chương 8 câu 13. Thứ hai là người kiêu ngạo, như Chúa nói với dân Edom: Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng, ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng người đã lừa dối người. Áp-đia chương 1 câu 3. Thứ ba là kẻ bí nhát, họ không làm theo lời Chúa, như trong ví dụ người đầy tớ nghe lành trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 26. Song Chúa đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và bí nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không trải ra. Kẻ bí nhát tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý. Châm Ngôn chương 26 câu 16. Thứ tư là người làm ác, như tác giả Thi Thiên muốn tránh khỏi: Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 119 câu 115. Sứ đồ Phao-lô nói trong người có hai luật, Roma chương 7. Thứ năm, người bị Sa-tan dụ dỗ, như Chúa Giê-xu nói về hạt giống tinh lành phần rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Luca chương 8 câu 12. Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa: Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Ngược lại, người làm theo lời Chúa là những người sau đây. Thứ nhất là người yêu mến Chúa. Sứ đồ giăng nói: Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Giăng chương 14 câu 15. Thứ hai là người ngợi khen lời Chúa: Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì hết thảy điều răn Chúa là công bình. Thi Thiên 119 câu 172. Thứ ba là người có lòng khôn ngoan. Người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Châm Ngôn chương 10 câu 8. Thứ tư là người biết gìn giữ linh hồn mình, vì biết rằng linh hồn là quý nhất. Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình, nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thoát. Châm Ngôn chương 19 câu 16. Thứ năm là người ưa thích lời Chúa giàu trong thử thách khó khăn. Sự gian truân và sự sầu khổ áp hàm tôi, dầu vậy các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Thi Thiên 119 câu 143. Điều răn, mạng lệnh, duyên mối, luật pháp, lời Chúa đều rất rõ rằng rất gần với chúng ta, bởi vì chính Chúa là lời Ngài và Ngài ngự trong lòng chúng ta. Chúng ta không có lý do gì để không làm theo lời Ngài, vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quả trách khuyên dạy là con đường sự sống. Châm Ngôn chương 6 câu 23. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phần sự của người. Truyền đạo chương 12 câu 13. Đừng làm người ngu dại, kiêu ngạo, bí nhát, làm ác, bị Sa-tan dụ dỗ, nhưng hãy làm người yêu mến Chúa, ngợi khen lời Chúa, có lòng khôn ngoan, biết giữ linh hồn mình và ưa thích lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thật yêu quý lời Ngài, bền lòng làm theo lời Ngài, hầu cho Chúa đẹp lòng và đời sống chúng ta làm sáng danh Chúa và truyền ra tình yêu và tin lành của Ngài cho người chung quanh biết và tin nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc cuộc đời mình. Amen. Lời Ngài không quá cao xa, đừng nên chậm trễ bỏ qua không làm. Lời Ngài hữu ích cho ta, công bình ngay thẳng thật là quyền năng. Lời Ngài quý báu tạo ân, giúp hồn lên sống càng gần với Cha. Hãy luôn cầm giữ truyền ra cho người biết đến để mà cậy tin. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.